Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Chúng tôi nói chuyện với các vị hôm nay là chủ đề mà thông thường chúng ta thường gặp, đó là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Cái này thì chúng ta thường nghe lắm phải không? Thường nghe đó. Nhưng mà nó không phải là một đề tài để dễ dàng cảm nhận hết trong cái ý nghĩa của nó. Vì tất cả những cái giáo lý, những cái triết lý, nó đều nằm gọn trong khuôn khổ của câu có thể là tam giới duy tâm, hoặc có thể là vạn pháp duy thức. Câu tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức là những cái câu mà chúng ta thường nghe trong học các cái về triết lý của Phật giáo. Thì chúng ta biết rằng sự ra đời của tất cả các nguồn triết học á, giữa duy tâm và duy vật, tức là những nguồn triết học, có những nguồn triết học ở trước thời kỳ của Đức Phật ra đời, và những học thuyết duy tâm của những cái học thuyết mà ngoài Phật giáo. Cái này là tinh thần duy tâm hay là duy thức, này là của Phật giáo nha. Ở các cái trường phái triết học bên ngoài, nó gồm có hai: những trường phái duy tâm được ra đời trước hơn là trường phái duy vật. Trường phái duy tâm của những cái người cổ đại Hy Lạp, tức là thần phái triết học của những nhà triết học như là Socrates hay là Đa Tông rồi sau này đó, là những nhà mà duy tâm học, tức là cho cái sự vật, tất cả các sự vật hiện tượng họ cũng có là nhận định từ tâm mà có sự tiếp nhận với sự có mặt của các sự vật hiện tượng. Rồi sau đó những nhà duy vật học mà căn bản nhất là sau này, những nền triết học trước Lenin cũng như thời kỳ Karl Marx và Marx Lenin, là chương trình triết học về duy vật biện chứng đó, được ra đời để đánh đổ lại học thuyết duy tâm. Và các cái nguồn học thuyết này bắt đầu từ thế kỷ thứ 19 trở về sau, là những tư tưởng song song và đối chọi với nhau đó, đối chọi với nhau. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, các cái duy vật biện chứng cũng không thể mà thắng được cái những cái học thuyết về duy tâm học. Chúng ta thấy cái sự cố gắng của gần sau này đó là cái để chứng minh cho duy vật học đó, một trong những cái học thuyết của Darwin đó, thuyết về vượng người thành người đó, là cũng những cái cố gắng của những nhà duy vật học để biện chứng cho sự hình thành của con người, nó có nguồn gốc, và đó cũng là những học thuyết được ghi về duy vật học. Và sau này chúng ta thấy rằng thời kỳ của Việt Nam chúng ta ảnh hưởng rất lớn đối với nền triết học của Marx Lenin. Tại sao chúng ta thấy có một thời kỳ trong Việt Nam mình nó lại phủ nhận giá trị của các tôn giáo hiện có? Đó là một sự ảnh hưởng rất lớn về triết học của Marx Lenin trong phần duy vật biện chứng, là đã phá hủy hoàn toàn những cái niềm tín điều của tất cả các tôn giáo. Người ta không có muốn có sự xuất hiện của tôn giáo, vì những người tôn giáo là phần lớn có những cái sự tin tưởng một cái đấng thần linh, hay là ra cái nói khác hơn là những người này là luôn luôn hướng về nội tâm hay là duy tâm học. Cho nên người ta đánh đổ tất cả các giá trị của tôn giáo cũng nhằm đánh đổ về các học thuyết duy tâm. Cho nên nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mà các học thuyết, các thuyết thuyết của Marx Lenin tại Việt Nam mà để mà phá đi các nền tôn giáo, trong đó Phật giáo bị ảnh hưởng rất lớn, và cho những người đang nằm trong trường thuyết Marx Lenin á, thì cho những người tu theo Phật là mê tín dị đoan, là những cái gì như thế này thế khác. Nhưng mà chúng ta đâu biết, khi mà nói chữ tôn giáo ở trong các cái nền triết học đó, phần lớn là người ta muốn đánh đổ tất cả các nền thần học, chẳng hạn Thiên Chúa giáo chẳng hạn. Đó là những cái tôn giáo để biểu trưng nhất cho cái yếu tính của tôn giáo. Tôn giáo là những cái gì mà thần quyền, mà tin tưởng có sự cầu nguyện và có một sự chi phối ngoài một thế giới này. tôn giáo là đưa lên một cái vị thần quyền nào đó, một vị giáo chủ huyền thoại để cho những người này nương tựa tin theo vào những cái đấng thần linh đó có cái khả năng chi phối thế giới và con người. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy khi mà những nền tôn giáo đó bị lên án, trong đó họ mới quơ đũa cả nắm có Phật giáo trong đó. Nhưng mà nếu mà căn cứ vào các cái định nghĩa tôn giáo có từ thời kỳ mà trước kia, tức là những cái tôn giáo có trước thời kỳ trước công nguyên hay là sau công nguyên chẳng hạn, những tôn giáo phần lớn là có một cái xu hướng y như vậy, tức là tự một cái tôn giáo mình thì có một cái đấng gì đó tự mình nặng ra, và có thể dựa vào một vài sự kiện lịch sử hoặc có những cái quan quan do sản phẩm của tri thức con người nhào nặn và đưa ra để người ta hình thành lên một cái tôn giáo để người ta đưa vào đó để làm niềm tin. Như chẳng hạn các vị của bên người Hồi á, Thánh A-la đó, là những cái mà vấn đề là mình khó mà chấp nhận được trên vấn đề lịch sử. Như vậy tất cả các cái nền tôn giáo khác là họ như vậy, tôn trọng một đấng quyền năng nào đó có khả năng chi phối toàn bộ thế giới và vũ trụ. Nhưng mà chúng ta nhìn lại Phật giáo có nằm trong cái đó không? Phật giáo có nằm trong cái đó không? Ông Phật chúng ta có phải là một vị thần linh để ban phước giáng họa cho cả vũ trụ và con người này không? Ông Phật có phải là người nhào nặn ra một thế giới này không? Và Đức Phật có bao giờ tuyên bố mình là một con người để sinh ra vạn loại chúng sinh hữu tình trên cõi đời này không? Hoàn toàn không có. Cho nên người ta đã nhầm lẫn giữa Phật giáo và các tôn giáo khác, rồi người ta mới gán ép cho Phật giáo hai cái chữ tôn giáo ở trong đó để người ta phủ nhận tất cả những cái hình thức nghi lễ và những cái con người mà nằm ngoài cái chủ thuyết của Marx Lenin, tức là một triết học khác. Vậy thì vô cùng là sai lầm nếu xem Phật giáo như tất cả các tôn giáo khác để căn cứ vào đó để đánh đổ, để chỉ trích là những điều sai lầm. Vì nếu mà đứng về góc độ tôn giáo, tính cách tôn giáo, thật sự tôn giáo không phải là một cái từ có từ lâu. Từ tôn giáo chỉ ra đời sau này thôi. Sau đời. Tại vì Phật giáo xưa kia là Phật giáo thôi, là chỉ là những lời dạy của Đức Phật thôi, chứ không phải là nói là tôn giáo đạo Phật. Không ai nói tôn giáo đạo Phật. Nhưng mà bây giờ người ta sử dụng các cái ngôn từ của triết học mới để gọi là tôn giáo, thì đạo Phật họ cũng liệt vào tôn giáo. Nhưng mà những người tự thân của đạo Phật chấp nhận cái tính tôn giáo có trong đạo Phật, chứ không phải là cho rằng đạo Phật là một tôn giáo. Tại vì từ thuở đầu tiên cho đến hôm nay, sự tôn trọng kính Phật không có nghĩa là Phật ban phước giáng họa, mà kính ngưỡng của một bậc giác ngộ đã hướng dẫn chỉ đường cho chúng sinh. Thì cái hiện thực của những người sống trong cái tinh thần của Phật giáo á, nó cũng giống như là Việt Nam mình đã từng tín ngưỡng một vị lãnh tụ vậy. Một vị lãnh tụ như Bác Hồ chẳng hạn, là một con người lịch sử có hy sinh cho đất nước, vì dân, vì nước. Rồi sau này người ta kính trọng đến cái công ơn của những người đã hy sinh cho sự nền độc lập của đất nước. Thì đối với một con người học Phật cũng vậy, từng tôn trọng tín ngưỡng một vị Phật là một chiến tích lịch sử, một con người đã từng hy sinh cho nhân loại. Như vậy ý nghĩa về vấn đề là đó là nó nằm ngoài nó được tôn giáo. Con người của Phật giáo chưa bao giờ ngưỡng cầu Phật để mong Phật ban hưởng để về Niết Bàn, hay là mong Phật là đưa mình về một cái thiên đàng nào đó. Điều đó là trong người học Phật không có, không? Nhưng mà thỉnh thoảng cái tính tôn giáo cũng có trong cái giới tín ngưỡng bình dân trong đại thể Phật giáo. Đó, vì vậy cho nên là chúng ta thấy nền triết học cũng có tồn tại trong Phật giáo, hay là tôn giáo học, xã hội học, tất cả những gì đều nằm trong đó. Tính xã hội học giống như cái bài kinh Tăng Niết A Hàm tôi đã trình bày cho các vị đó, đó là một cái tính xã hội học rất cao trong cái Phật giáo, mà nằm bàn bạc trong tất cả các kinh đàn. Mà tôi trích ra hai cái đoạn kinh đó để cho các vị thấy rằng tính xã hội học nó được nằm trong tất cả các tạng kinh của Phật. Như vậy ngày xưa khi mà thời kỳ của Đức Phật còn ở tại thế đó, Đức Phật không tuyên bố mình là một nhà xã hội học, nhưng mà tất cả những lời dạy của Đức Phật nó đều hàm chứa một cái tính xã hội học rất cao, mà nó khác chăng là nó chưa phải là một cái tính hệ thống hóa giống như một môn xã hội học, triết học xã hội học như ngày nay. Vì vậy cho nên trong kinh Tạng mà chúng ta cứ trích ra đi, chúng ta thấy xã hội hôm nay người ta bàn giải những gì, người ta làm những gì, thì những gì Đức Phật dạy ngày xưa trong kinh điển vẫn còn, nhưng mà nó không phải hệ thống riêng giống như một bộ môn ngày hôm nay vậy. Như vậy những cái học thuyết khác về duy tâm hay như duy vật và đến hôm nay sự tồn tại nó vẫn còn. Có những người binh vực về duy vật học thì cho rằng vật chất là làm chủ tất cả. Vật chất, yếu tố tinh thần, yếu tố có sao sao vật chất. Và những người duy tâm học thì cho rằng tâm là quan trọng, tâm là có trước để hình thành nên yếu tố của tất cả các sự vật hiện tượng. Nhưng mà đối với Phật giáo, chúng ta phải hiểu một điều vô cùng quan trọng. Những cái học thuyết của Phật giáo không nhằm với vấn đề là duy tâm hay là duy thức trong Phật giáo. Nó không có tính là nói rằng là nhờ thức này nó có trước rồi nó mới hình thành lên xã hội, hình thành lên thế giới vũ trụ, hay là tâm này nó có trước rồi nó hình thành lên cái con người của mình. Cái tính duy tâm, duy thức trong Phật giáo nó mang ý nghĩa là tính chủ đạo. Tính chủ đạo nó có khả năng chủ động trong tất cả các sự vật hiện tượng. Nó là một cái yếu tố vô cùng quan trọng, chứ không phải học thuyết của Đạo Phật để chỉ là nghiêng về duy tâm, nghiêng về duy vật để bảo vệ cái tâm lý hay là xem thường vật chất. Cái điều đó không phải. Mà sự nương gá cái này có, cái kia có. Chúng ta biết rằng sự hành thành của triết lý Đạo Phật từ trên nền tảng duyên sinh, đúng không? Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Thì chủ trương của Đạo Phật không bao giờ chủ trương rằng có tâm có trước hay là vật có trước. Chúng ta phải thấy một điều đó. Đừng thấy trong Đạo Phật cái gì cũng nói về tâm thức vân 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 vân, rồi chúng ta nói là Đạo Phật nghiêng về duy tâm. Nếu mà nghiêng về duy tâm giống như một cái học thuyết duy tâm học bên ngoài thì nó không đúng. Không đúng. Cho nên tất cả chúng ta phải hiểu được chỗ đó. Tính duy sinh, nếu tâm tồn tại thì phải tồn tại trên một cơ thể vật lý nào đó, tức là vật chất. Và vật chất này muốn được gìn giữ bảo toàn thì phải có sự nương tựa của tâm. Như vậy tâm và vật luôn luôn nào nó cũng có tính cách là duyên sinh tồn tại. Và tính duyên sinh thì vô ngã. Cho nên Đạo Phật không cố chấp vào một bên nào cả. Các sự hiện tượng, sự vũ trụ hay là con người, nó chỉ tồn tại duyên sinh tương đối mà thôi, tức là giả tạm mà thôi, không có cái tính cố định và cố hữu như thế. Nên từ chỗ đó cho nên chúng ta mới thấy rằng chỉ duy tâm á, trong Đạo Phật,
duy tâm trong Đạo Phật
phải hiểu được cái này. Duy tâm giống như là chúng ta nói là duy tâm là chỉ có tâm, đúng không? Nghĩa nó theo căn cứ theo kiểu gì thì như vậy được không? Duy tâm là giống như là chỉ có tâm. Như vậy là trong thế giới này nếu chỉ có tâm thì tất cả các sự vật hiện tượng này là cái gì? Là một cái thế giới quyền thoại, là một thế giới tâm linh à, đúng không? Cho nên cái chữ duy tâm trong Đạo Phật là không phải là giống như một duy tâm học. Chúng ta phải nhớ vậy. Cho nên duy tâm ở đây là để ý nghĩa chỉ rằng tính độc nhất của tâm thức, nó có khả năng chi phối tất cả các sự vật hiện tượng và chủ động trong tất cả các sự vật hiện tượng, chứ không phải là nó là một cái độc lập, một cái cá thể, hoặc là nó là một cái sự tồn tại trước sự hình thành của thế giới vật chất. Chúng ta phải nhớ rất kỹ cái điều này để thôi là chúng ta dễ lạc vào duy tâm để nó phản ánh lại với duy vật học. Vì sự chủ động của tâm, vì sự chủ động của tâm cho nên kinh Tạng mới nhắm vào tâm để chuyển hóa tâm, để chuyển hóa tâm. Cho nên tính làm chủ của tâm là nền tảng căn bản, chứ không phải quan niệm là tâm có trước hay Phật có trước. Trong chữ duy tâm của Phật học không có điều đó, chúng ta nhớ là như vậy. Cho nên duy tâm là như thế, duy tâm là tâm là chủ động trong tất cả các sự vật hiện tượng. Và chính chỗ đó Đức Phật nhắm vào tâm để chuyển hóa. Tại vì cơ thể vật lý hoàn toàn lệ thuộc vào tâm. Một cơ thể vật lý bình thường không có sự khát vọng, đam mê, đau khổ, hạnh phúc, bản thân của nó không có cái những cái đó, những cái thương, cái ghét, cái này cái kia để hạnh phúc, để được cái gì cái gì cái gì, không có cái đó. Mà tâm nương vào một cơ thể vật lý để chủ động ước mơ, khát khao hay là cái thế này cái khác, tạo việc này việc khác, vì chỗ đó cho nên chúng ta thấy là chữ duy tâm trên đạo Phật là vậy. Cho nên ở đây